trời để nhìn thấy thể đấng Christ.
Amen.
Bài này là bài nói về sự minh định của chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là bởi sự phục sinh, thứ hai là bởi linh thánh biệt, và thứ ba là linh hòa quyện. Amen. Thì bài 54 nói về chúng ta được minh định bởi sự phục sinh. Amen. Sự phục sinh này là một tiến trình chứ không phải là một lần. Amen. Nên khi mà xem xét về quyền làm con á, thì chúng ta chú ý đến một vài số từ liệu quan trọng như là minh định, phục sinh, thánh hóa, biến đổi, đồng hóa, vinh hóa và hiển lộ. Ngày nay chúng ta đang được minh định là các con của Đức Chúa Trời qua tiến trình phục sinh. Amen. Sự thánh hóa, biến đổi, đồng hóa thì không phải là một là những bước, bốn bước hoàn toàn riêng biệt, mà bốn bước này mà bốn từ liệu này thì diễn ra một cách liên tục. Amen. Đang khi mà chúng ta thánh hóa thì chúng ta cũng được biến đổi. Đang khi biến đổi thì tiến trình đồng hóa cũng được bắt đầu, và cuối cùng thì tiến trình này tự phát tiếp diễn và hoàn thành, chúng ta đạt đến giai đoạn vinh hóa hay còn gọi là hiển lộ. Amen. Hiện nay chúng ta đang trải qua tiến trình được minh định bởi sự phục sinh.
Amen.
Là tiến trình mà cuối cùng sẽ đem chúng ta đến chỗ hiển lộ.
Amen.
Amen. Và bí quyết của tiến trình này là sự phục sinh. Amen. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự phục sinh theo La Mã chương 6 câu 5.
Amen.
Thì Phaolô nói rằng là chúng ta đồng lớn lên với Đấng Christ trong hình dạng của sự chết Ngài.
Amen.
Và cũng sẽ ở trong hình dạng của sự phục sinh Ngài.
Amen.
Amen. Nên sự phục sinh này không phải là theo quan điểm khách quan hay là giáo lý, mà sự phục sinh chúng ta cần nhìn theo cách nhìn chủ quan.
Amen.
Từ quan niệm của từ quan điểm của kinh nghiệm sự sống. Amen. Chúng ta không nên xem sự phục sinh chỉ là một sự kiện của tương lai. Sự phục sinh không phải là vấn đề thời gian hay không gian.
Amen.
Mà là vấn đề về Đấng Christ.
Amen.
Amen. Nếu chúng ta có Đấng Christ thì chúng ta có sự phục sinh. Còn nếu chúng ta không có Ngài thì chúng ta không có sự sống phục sinh.
Amen.
Dù là bây giờ hay là trong tương lai. Ngợi khen Chúa, sự phục sinh là Giê-xu, là con Đức Chúa Trời. Amen. Và nói đến sự phục sinh, nói rằng Đấng Christ là sự phục sinh, tức là Đấng Christ là quyền năng sự sống. Amen. Vì sự phục sinh là quyền năng sự sống. Chúng ta có minh họa về hạt lúa mì. Khi hạt lúa mì chết đi thì điều gì làm cho hạt lúa mì sống lại để trở nên một cái mầm? Đó chính là quyền năng của sự phục sinh. Hạt lúa mì đã chết nhưng bây giờ lộ ra trong sự phục sinh là những cây lúa mì. Amen. Nên sự phục sinh là vấn đề về quyền năng sự sống. Amen. Và sự phục sinh thì có những chức năng. Thì về mặt tiêu cực thì sự phục sinh chinh phục những điều tiêu cực. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ngoài chính Đức Chúa Trời thì sự chết là điều mạnh nhất trong vũ trụ. Amen. Khi mà sự chết viếng thăm ai thì người ấy không thể kháng cự mà phải đầu phục quyền lực của nó. Amen. Nhưng mà ngợi khen Chúa, chúng ta có sự phục sinh. Chức năng đầu tiên của sự phục sinh của quyền năng sự sống là chinh phục những điều tiêu cực.
Amen.
Đặc biệt là sự chết. Nếu chúng ta càng bị đặt trong hoàn cảnh chết chóc thì sự phục sinh càng có cơ hội thực hiện chức năng chinh phục sự chết. Sự phục sinh không những chinh phục sự chết mà còn nuốt mất sự chết. Theo như Dân Số Ký chương 14 câu 9 thì khi mà dân sự nói với Môi-se rằng là kẻ thù của họ sẽ ăn mất họ, thì Caleb nói rằng kẻ thù của con gái Israel sẽ là thức ăn cho họ. Sự chết, tức kẻ thù sau cùng và lớn nhất, sẽ là thức ăn cho sự phục sinh. Amen. Và chức năng tích cực của sự phục sinh, thứ nhất là sản sinh sự lớn lên, biến đổi và định hình. Amen. Chúng ta có minh họa về cây cẩm chướng. Khi mà hạt cẩm chướng được gieo xuống đất thì nó nảy mầm và nó lớn lên. Khi mà một cái mầm lớn lên thì chúng ta khó mà phân biệt nó với những loại cây khác. Nhưng khi càng lớn thì nó càng được thay đổi, được biến đổi. Và cuối cùng thì khi nó lớn lên đến mức mà nó ra hoa thì nó đang được định hình là cây cẩm chướng. Và sự phục sinh làm cho lớn lên, thay đổi và định hình. Điều thứ hai là sự phục sinh phóng thích những điều tích cực. Ở trong một hạt giống nhỏ thì chúng ta thấy rằng có rễ, thân, nhánh, lá, hoa và trái. Khi mà hạt giống này được gieo xuống đất và nó phục sinh thì tức là những điều ở bên trong hạt giống là những điều tích cực đó sẽ được phóng thích ra bên ngoài. Đấng Christ nói với Đấng Christ nói rằng trong Matthew chương 13, Ngài nói rằng Ngài chính là hạt giống được gieo vào trong chúng ta. Hạt giống này là hạt giống sự sống, bao gồm những điều tích cực như là yêu thương, thánh biệt, công chính, khiêm nhường, kiên nhẫn, nhẫn nại. Trong hạt giống này có các thuộc tính thần thượng và những mỹ đức phàm nhân. Điều duy nhất chúng ta cần thiết là sự phóng thích. Amen. Và chức năng thứ ba tích cực đó là quyền năng để trỗi dậy. Ở trong với sự phục sinh thì cũng có quyền năng trỗi dậy. Giống như xương bồ được dùng làm dầu sức trong suất Ai Cập ký chương 30 thì sự phục sinh cũng vượt trên những tình huống bùn lầy. Xương bồ là hình ảnh của quyền năng để trỗi dậy trong Đấng Christ. Amen. Về phía chúng ta thì chúng ta có thể kinh nghiệm sự phục sinh. Một mặt thì sự phục sinh ở bên trong chúng ta. Nhưng mà dù chúng ta không nhận thức được quyền năng sự sống này ở bên trong mình, nhưng chúng ta thật sự có thực tại của quyền năng này. Amen. Nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì thỉnh thoảng Chúa cũng cho phép kẻ thù ném chúng ta vào những cái tình huống cáo bùn lầy. Amen. Nhưng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục sinh, thực hiện chức năng nâng chúng ta vượt trỗi ra khỏi những tình huống ấy. Amen. Nên ở bởi sự phục sinh thì chúng ta cũng ở trong tiến trình đang được minh định là các con của Đức Chúa Trời. Amen. Và sự phục sinh này chính là linh. Linh là thực tại của sự phục sinh. La Mã chương 8 câu 11 chép: và nếu linh của Đấng đã khiến Giê-xu sống dậy từ kẻ chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã khiến Giê-xu, đã khiến Christ sống dậy từ kẻ chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể phải chết của anh em qua linh Ngài là Đấng cư ngụ trong anh em.
Amen.
Amen. Ngợi khen Chúa, linh của Đấng đã khiến Giê-xu sống dậy từ kẻ chết đang cư ngụ trong chúng ta như là thực tại của sự phục sinh. Sự phục sinh chúng ta kinh nghiệm thật ra là chính Thánh Linh.
Amen.
Nên chúng ta đừng bao giờ tách sự phục sinh khỏi linh. Linh này là linh nội tại, nội cư. Amen. Amen. Và tiến trình minh định này là hàng ngày. Amen. Hàng ngày chúng ta đang trải qua tiến trình minh định. Và sự minh định này là bởi sự phục sinh. Nên sự phục sinh này chính là sự phục sinh hàng ngày. Chúng ta cần kinh nghiệm sự phục sinh. Amen. Giống như hạt cẩm chướng thì nó không được minh định do nhãn dán, nhưng mà nó được gieo vào trong đất và dần dần lớn lên thành cây cẩm chướng trưởng thành và ra hoa. Hạt giống được minh định thì nó lớn lên, càng lớn lên thì nó càng được minh định. Khi đạt đến chỗ ra hoa đầy đủ thì nó sẽ được minh định cách trọn vẹn. Amen. Nên chúng ta càng lớn lên và được biến đổi thì chúng ta càng được minh định là các con của Đức Chúa Trời. Và sự minh định này là theo linh. Amen. Đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta được cứu thì chúng ta có linh và chúng ta vẫn còn xác thịt. Amen. Nếu chúng ta hành xử theo xác thịt thì chúng ta sẽ gây ra nhiều những nan đề và rắc rối. Nhưng nếu chúng ta hành xử theo linh thì chúng ta sẽ có điều gì đó vinh hiển được lộ ra. Amen. Và tùy thuộc vào chúng ta có thể hành xử theo xác thịt hay là theo linh, tùy thuộc vào lựa chọn của mình. Bởi ý chí của chúng ta thì chúng ta có thể quyết định hành xử theo xác thịt hay theo linh. Nhưng chúng ta cần sự thương xót của Chúa để chúng ta là những người sống theo linh. Chúng ta cần cấp bách học tập cách bước đi theo linh, quyền làm con được thực tại hóa bởi sự phục sinh và trong linh. Amen. Tiếp theo nói sự hiển lộ của các con Đức Chúa Trời. Ngày nay thì vũ trụ đang trông đợi sự hiển lộ của các con Đức Chúa Trời. Sự hiển lộ này thì sẽ không diễn ra cách tình cờ, nhưng xảy ra như sự tổng kết tiến trình minh định. Giống như cây hoa cẩm chướng thì phải trải qua thời gian, phải tiến trình tăng trưởng và thay đổi. Thì chúng ta cũng vậy, càng lớn lên chúng ta sẽ càng được minh định bởi sự phục sinh. Anh em có chỉ ra rằng là có nhiều người ngày nay cơ đốc nhân họ chú tâm đến những sự dạy dỗ khách quan được gọi là thời kỳ ban phát. Họ nghĩ rằng là khi mà Chúa trở lại thì chắc chắn họ sẽ được cất lên vào hiện diện của Ngài. Nhưng mà anh em nói rằng tôi không tin rằng một người sống bên ngoài hiện diện của Chúa sẽ đột nhiên được cất lên vào hiện diện của Ngài. Được đem vào hiện diện của Chúa liên quan đến cả một tiến trình thánh hóa, biến đổi, đồng hóa và vinh hóa. Amen. Nên tiến trình này chúng ta phải được kinh nghiệm. Nên sự thánh hóa phải là sự thánh hóa chủ quan. Một mặt thì chúng ta đã nhận được sự thánh hóa khi chúng ta được cứu về mặt địa vị, nhưng chúng ta cần trải qua tiến trình thánh hóa về mặt tính khí. Amen. Được thánh hóa tức là được biệt riêng, được làm cho khác với những điều tầm thường. Và tổng kết của điều này là sự biến đổi. Tổng kết của sự biến đổi.
Amen.
Tổng kết của sự biến đổi là chúng ta được giống như cây cẩm chướng, chúng ta sẽ đạt đến mức ra hoa. Amen. Và tiếp đồng thời thì chúng ta cũng, khi mà chúng ta được thánh hóa, biến đổi, đồng hóa thì chúng ta cũng được định hình theo hình trạng của sự sống. Amen. Ở đây nói rằng là mỗi sự sống đều có một hình trạng riêng. Nhưng khi sự lớn lên của một sự sống nào đó thì sẽ đem đến hình trạng đầy đủ của sự sống ấy. Ngày nay chúng ta là các con của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta vẫn chưa đạt đến tình trạng đầy đủ, tức là tình trạng trọn vẹn của các con Đức Chúa Trời. Bởi sự lớn lên, biến đổi, chúng ta cần được đồng hóa theo hình ảnh của Đấng Christ. Chúng ta sẽ được đồng hóa cách trọn vẹn theo hình ảnh của Ngài. Ngợi khen Chúa vì chúng ta có thể yếu sự sống và quyền năng sự sống bên trong mình. Quyền năng sự sống này đang định hình chúng ta theo hình ảnh của con Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này thì chúng ta không cần phải nỗ lực bằng sức mình, mà chúng ta đơn giản là mở ra và vui hưởng. Tại vì quyền năng của sự phục sinh chính là linh, chính là thánh linh đang nội cư bên trong chúng ta. Nên chúng ta chỉ cần mở ra và vui hưởng linh này. Amen. Chúng ta vui hưởng bằng cách là chúng ta kêu đến danh Ngài. Chúng ta cảm nhận hiện diện của Ngài, ý thức sự sức giàu bên trong. Amen. Bằng cách kêu đến danh Chúa thì chúng ta được tưới mát, được tươi mới, thánh hóa, được thỏa mãn và được làm cho mạnh mẽ. Chúng ta cần được đem vào trong hiện diện của Ngài và được chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Ngài. Amen. Chúng ta không cần phải cố gắng cải thiện mình, cố gắng làm cho mình vô tội, hoàn hảo. Amen. Nhưng chúng ta mở ra cho Ngài, vui hưởng Ngài thì chúng ta sẽ tham dự và tiến trình được minh định sự phục sinh. Amen. Bài này dài lắm, không hiểu đang nói gì luôn. Vui hưởng ấy, nhưng mà nó không có, nó không có giống như kiểu là tập trung được, là anh em đang muốn đem vào cái gì. Nói luôn,
nói đi.
Amen. Tôi được vui hưởng. Tôi rất là được vui hưởng. Nói rằng là sự phục sinh chính là quyền năng. Amen. Trong sự phục sinh có quyền năng. Thì tôi được vui hưởng trong cái minh họa về hạt lúa mì. Khi hạt lúa mì được gieo xuống đất và nó chết đi thì sự phục sinh bên trong nó, tức là quyền năng của sự phục sinh á, của sự sống bên trong nó làm cho nó sống dậy, chứ không phải là một cái tác động nào đó bên ngoài làm cho cái hạt đó nó nảy mầm, mà là bởi sự sống bên trong, tức là quyền năng của sự phục sinh. Amen. Quyền năng sự sống. Amen. Và quyền năng sự sống này ngày nay bên trong chúng ta chính là Đấng Christ. Chúng ta có thể nỗ lực làm rất là nhiều điều, nhưng nếu mà chúng ta không có mở ra vui hưởng Đấng Christ thì chúng ta sẽ giống như kiểu là nó không có sự sống ở trong đó và nó không thể nào mà lớn lên được. Amen. Và quyền năng của sự phục sinh này thì nó có quyền năng chinh phục mọi điều tiêu cực bên trong mình. Và cái điều tiêu cực nhất đối với con người đó chính là sự chết. Không ai có thể thoát khỏi sự chết. Nhiều lúc trước khi mà tôi đang vui hưởng Chúa thì tôi sẵn sàng tuyên bố không sợ sự chết, nhưng mà ra khỏi hiện diện của Chúa thì thực sự là chết nó bỏ mình luôn. Amen. Nên là nếu chúng ta không ở trong Ngài thì chúng ta không thể nào mà chinh phục được sự chết. Tôi cũng rất là được nhắc nhở về rằng là ngoài Đức Chúa Trời thì sự chết có quyền lực cao nhất ở trong vũ trụ này. Amen. Nên nếu chúng ta không phải là những người ở trong hiện diện của Ngài, không vui hưởng lời của Ngài, thì chắc chắn sự chết sẽ bắt lấy chúng ta. Amen. Và sự phục sinh này không những là chinh phục sự chết mà còn nuốt mất sự chết, nuốt mất những điều tiêu cực ở bên trong mình. Tôi không nhớ tôi đọc ở đâu, nhưng mà có một phân đoạn anh em nói rằng là những cái điều mà như là những cái tính cách của mình á, nóng giận á, hay là những cái điều mà thuộc về tiêu cực của con người cũ á. Đúng rồi. Đó thì sự phục sinh sẽ nuốt mất. Không phải là sự phục sinh chinh phục nó để nó còn đó, nhưng mà sẽ nuốt mất nó đi, làm cho cái những cái điều của mình sẽ giảm đi, giảm dần dần. Lúc trước thì tôi cứ nghĩ rằng là khi mà mình vui hưởng Chúa thì những cái điều nó còn đó, và sau khi mà nếu mình không vui hưởng Chúa nữa thì cái điều đó nó lại sống lại. Nhưng mà nếu mà như vậy á, thì giống như kiểu là mình nó cứ bấp bênh lên xuống. Nhưng mà ở đây nói rằng sự phục sinh sẽ nuốt đi những điều đó. Nên là nếu cái tình trạng của mình mà nó giống như kiểu cái tính nóng giận của mình á, mà vui hưởng Chúa một thời gian mà nó còn nóng giận hơn lúc trước á, thì cái việc mà mình vui hưởng Chúa mình cần phải xem lại. Còn nếu mà mình mở ra cho Chúa mà thực sự vui hưởng thì tôi thấy rõ rằng là cái tính nóng giận sẽ được kiểm soát lại, dần dần sẽ giảm đi, chứ không thể nào mà tăng lên so với lúc trước.
Ở trong tôi vui hưởng đó là ở trong Kinh Thánh, ở trong La Mã chương 1 câu 4 có chép với chúng ta rằng là Jesus Christ là Ngài được minh định là con Đức Chúa Trời trong nhân tính của Ngài, là ra từ sự phục sinh từ kẻ chết. Cho nên ở trong cái bài học này mới nói với mình đó là cái tiến trình minh định đó là bởi sự phục sinh. Chúng ta được minh định là bởi sự phục sinh. Và sự phục sinh mà mình đang đề cập ở đây nó không phải là sự phục sinh theo cái cách là giáo lý và là khách quan, mà nó là sự phục sinh hoàn toàn là chủ quan và đến từ kinh nghiệm sự sống. Bằng chứng ở trong lời này đó là ở trong La Mã chương 6 câu 5 có chép rằng là nếu chúng ta đồng lớn lên trong hình dạng của sự chết Ngài thì chúng ta cũng sẽ ở trong hình dạng của sự phục sinh Ngài. Điều đó cho thấy rằng là sự phục sinh mà Phao-lô đang muốn nói đến là một sự phục sinh rất là chủ quan, rất là hiện tại. Rồi mặt khác, Chúa cũng nói rằng là ta là sự phục sinh và là sự sống. Mary với Ma-thê thì đang phàn nàn Chúa là nếu như Ngài đến sớm hơn thì anh tôi không có chết. Nhưng mà Chúa lập tức nói rằng là ta là sự phục sinh. Điều đó hàm ý rằng là sự phục sinh mà Chúa đang muốn nói đến nó không phải là vấn đề liên quan đến không gian hay là thời gian, mà nó là vấn đề chủ quan, nó là vấn đề hiện tại, nó là cái điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được hàng ngày trong mọi điều đương khi mà mình đang sống ở trên đất này. Tôi đụng chạm một số những cái chức năng chủ quan mà của sự phục sinh mà chúng ta ắt hẳn là đã kinh nghiệm rồi. Thứ nhất đó là chinh phục những điều tiêu cực, nuốt mất sự chết, làm cho chúng ta được lớn lên, được biến đổi và được định hình theo cái hình ảnh của Chúa. Sự phục sinh này phóng thích những cái điều tích cực ở trong hạt giống ở trong cái bản thể của mình và làm cho mình trỗi dậy trong mọi tình huống buồn lầy. Cho nên ở trong kinh nghiệm của mình á, có thể là trước đây chúng ta không có khái niệm gì về sự phục sinh chủ quan hiện tại, chúng ta cũng không có khái niệm gì về quyền năng của sự phục sinh, nhưng mà thật sự những điều này nó đang vận hành ở bên trong bản thể của mình mỗi một ngày. Cho nên bây giờ khi chúng ta, tôi thấy được ấn tượng đó là bây giờ huống chi là chúng ta đã biết được những điều này thì chúng ta có thể càng hợp tác hơn để có thể kinh nghiệm sự phục sinh đang vận hành mỗi một ngày, hầu chúng ta có thể đang dự phần vào tiến trình minh định. Chúng ta cần chuộc thời gian để dự phần vào tiến trình minh định.
Amen.
Nó chinh phục những điều tiêu cực, nuốt mất sự chết, sản sinh sự lớn lên, biến đổi và định hình, và đặc biệt là phóng thích những điều tích cực. Ở đây tôi rất là được khích lệ từ phóng thích những điều tích cực. Thì đúng, nếu như chúng ta không có sự phục sinh á, thì những điều tích cực đó sẽ không được phóng thích. Thì giống như là một cái trong đây thì anh em có giải thích là thể yếu sự sống từ bên trong một cây nào đó được phóng thích á, thì trong đó là trong việc kết trái. Thì khi mà cái hạt giống nó được phục sinh thì sẽ là kết trái, thì kết trái đó chính là sự phục sinh, đó là sự phong phú của sự sống bên trong cây đó được phóng thích. Thì qua cái phần này thì tôi có kinh nghiệm là trong tuần qua thì vô tình tôi có liên lạc lại với một chị em, một người bạn ngày xưa 7 năm về trước. Thì khi mà nói chuyện với chị em đó thì cái chị em đó mới nói là tôi bây giờ khác xưa, không còn nhõng nhẽo nữa. Thì nói về Amen. Nói về tính chất vật lý thì đúng rồi, 7 năm thì đương nhiên mình sẽ có sự lớn lên. Nhưng mà nói về mặt thuộc linh là cảm ơn Chúa vì Chúa đã đưa tôi đến sự phục sinh. Chúa đã đem tôi vào trong nếp sống hội thánh.
Amen.
Đem tôi vào sự huấn luyện. Thì qua đó không phải là bên ngoài mà vật lý tôi lớn lên, nhưng mà bên trong về cái mặt thuộc linh tôi cũng được thay đổi.
Amen.
Đó là thay đổi rõ nhất á, là trong đây anh em cũng có nói là những cái sự
thuộc tính,
dạ, những cái sự chết á, cái sự chết đó là yếu đuối, ganh ghét, tối tăm, kiêu ngạo, chỉ trích và đồn đãi. Thật sự thì ngày xưa rất là yếu đuối, nhưng mà khi mà bây giờ được áp dụng cái sự phục sinh của Christ á, thì tôi nhận thấy là sự thay đổi đó chính là yêu thương nhiều hơn và kiên nhẫn hơn. Thì đó chính là cái mặt mà mình thấy là khi mà phục sinh trong Chúa thì mình sẽ có kết quả, mình sẽ giải phóng được những cái chức năng của mình ha. Còn theo một điểm nữa đó là theo linh, thì trong đây anh em đã nói là quyền làm con được thực tại hóa bởi sự phục sinh và trong linh. Và trong đây có tôi có hiểu là hằng ngày linh này đang minh định chúng ta là con, là các con của Đức Chúa Trời. Tức nghĩa là cái linh này minh định chúng ta hàng ngày chứ không phải là một ngày, hàng ngày, hàng ngày. Cho nên chúng ta phải áp dụng, chúng ta không được rời cái linh này. Và trong sự sống phục sinh, chúng ta phải áp dụng sự sống phục sinh và chúng ta luôn luôn ở trong linh, thì chúng ta sẽ giải phóng được, phóng thích được những cái điều tích cực.
Amen. Amen.
Điều con hỏi là hỏi trước. Con hỏi là nếu mà mình biết là mình, có nghĩa là trong kinh nghiệm của mình biết cái đó là sự chết, hoặc như mình yếu đuối, ganh ghét, tối tâm, kiêu ngạo, chỉ trích, thì mình biết cái đó là sự chết. Nhưng mà trong sự phục sinh của mình á, thì nhiều lúc mình có thể phục sinh một chút chứ không phục sinh hoàn toàn. Thì con hỏi là làm sao để mình phục sinh hoàn toàn?
Làm sao để vượt qua được cái điều đó hoàn toàn?
Có nghĩa là vượt qua sự chết hoàn toàn á.
Tức là không có bị,
vẫn còn.
Để thì đâu phải, để đâu phải phục sinh?
Nó cũng phục sinh mê mé ít ít hả?
Sinh mê mé, phục sinh là phục sinh luôn chứ còn phục sinh mê mé là sao? Tại vì một là chết, hai là sống. Nếu là vừa, nó chưa có chết hẳn thì sao mà sống được? Ý là mình, ví dụ như mình yếu đuối đúng không? Mình được nâng bậc một chút nhưng mình vẫn còn yếu đuối. Hay sao?
Đúng không?
Tại vì mình vẫn chết mà.
Đúng không?
Về sự phục sinh, hoặc là mình đang nói về vấn đề đắc thắng tội, đắc thắng một cái điều tiêu, đắc thắng một cái vấn đề nào đó, thì thường thường mình hay tính đến cái vấn đề cái kết quả là tôi đã thắng hơn được cái đó chưa, thì mình mới kể mình là phục sinh. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là trong một cái tiến trình như vậy đó, nó là một cái tiến trình dài, và nhiều khi cái sự phục sinh mà mình kinh nghiệm nó là nhiều cái điểm chi tiết, nó là nhiều cái điểm nhỏ. Ví dụ như cái nan đề nó rất là lớn, một cái điều gì đó nó rất là lớn, mà mỗi một khi nó chạm đến mình thì mình vận dụng linh, mình xoay vào trong Chúa, mình xoay vào trong linh, lập tức là cái điều mà mình đang tiêu cực nó lập tức là nó được xử lý, mặc dù là nguyên cái vấn đề nó vẫn còn, mình cũng chưa có đắc thắng được hết, nguyên cái tội đó mình vẫn chưa đắc thắng được hết. Nhưng mà nhiều lần khi mà trong đời sống, trong mỗi một ngày nó thăm viếng mình, nó đến nó làm phiền mình, thì khi mình xoay vào trong Chúa thì ngay cái lúc đó mình được xử lý, mình được nhẹ nhàng, mình được đắc thắng cái sự chết chóc mà nó đang muốn chạm đến mình. Rồi nhiều khi nó còn là phải là ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, mình liên tục vận dụng và thực hành như vậy. Đến cuối cùng một thời điểm nào đó khi mình nhìn lại đó, mình mới thấy rằng ồ, tôi đã đắc thắng được cái điều đó hồi nào mà tôi không biết. Toàn một cái nan đề lớn đó, tôi đã đắc thắng, tôi đã vượt qua nó hồi nào mà tôi không biết. Cho nên nhiều khi tôi hồi trước là tôi nghĩ rằng là mình kinh nghiệm sự phục sinh có nghĩa rằng là tôi tính theo cái kết quả là khi mà tôi thắng được rồi thì tôi mới gọi là tôi kinh nghiệm sự phục sinh rồi. Nhưng mà thật ra trong một cái đời sống hàng ngày của mình, nhiều khi cái điều đó nó thâm viếng, tôi vẫn vận dụng lên, tôi xoay vào trong Chúa, tôi vẫn cảm thấy mình thắng hơn rất là rõ ràng. Rồi đến một cái lúc nào đó khi mình nhìn lại đời sống của mình á, nguyên cái một cái vấn đề đó, nguyên một cái nan đề đó, nó đã được xử lý từ hồi nào mà mình cũng không nhận thức được nữa. Thì cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân thôi, mà không biết đó như thế nào các anh chị em chia sẻ.
Theo cái kinh nghiệm của tôi thì giống như kiểu là khi mình đang ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình kinh nghiệm sự phục sinh, tức là mình vượt trội, mình không còn giống như kiểu là không còn cảm thấy khó chịu về cái nan đề đó nữa. Nhưng nếu mình ra khỏi Chúa thì cái nan đề đó nó vẫn vây lấy mình, giống như là sự chết nó vẫn ôm lấy mình, mình không thể nào thoát ra được trừ khi mình ở trong hiện diện của Chúa. Nên là cái phương cách để mình thoát ra được nó là mình phải ở trong Christ, thì lúc đó mình mới có thể thắng được nó. Còn nếu mình ở ngoài Christ thì chắc chắn là điều đó nó lại ập đến với mình. Nên Chúa mới kể cho nhiều hoàn cảnh và nhiều ngày liên tiếp để mình có thể kinh nghiệm được hơn. Còn nếu mà nói rằng là ví dụ như tôi kinh nghiệm sự phục sinh trong lúc đó mà tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu thì đó không phải là sự phục sinh. Tôi nghĩ rằng sự phục sinh là phải đem mình ra khỏi, tại vì giống như kiểu là mình hay cầu nguyện rằng sự phục sinh cất mình lên á, hoàn cảnh gì vẫn ở dưới. Nếu mình không ở trong Ngài thì mình vẫn ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì tôi hiểu rằng là ngay cả cái thời điểm đó tôi kinh nghiệm sự phục sinh, nhưng mà nếu tôi không vui hưởng Chúa liên tục thì cái điều đó nó lại ập đến trên tôi. Nhưng mà qua nhiều hoàn cảnh thì tôi mở ra cho Chúa nhiều hơn, thì giống như kiểu là mình biết cái phương cách để mình xoay về với Chúa và mình được giải cứu. Còn nếu mà nói rằng là tôi được phục sinh ngay lập tức xong, sau đó là tôi không có bị nó bò lấy thì khó, nghĩ là không có.
Chúa Giêsu, tôi rất là vui hưởng cái điều đó là chúng ta kinh nghiệm cái sự phục sinh hàng ngày. Cái sự phục sinh, cái sự chết và sự phục sinh nó không có nghĩa là giống như là chúng ta phải chết trước rồi mới phục sinh sau. Thì đúng là chỗ Chúa Giêsu thì nó sẽ có tiến trình như vậy. Nhưng mà nếu ở đây nếu mình chết trước, mình cái kiểu như mình cố gắng mình không có làm điều xấu á, thì như vậy mình sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Mình cảm thấy ồ, tại sao cái là nhận Chúa vào để Ngài tự làm cho mình, nhưng mà thấy toàn mình tự làm không à. Mình gặp cái chuyện gì đó cái mình ồ mình cố xoay sang ngày, mình nỗ lực mình xoay sang ngày, nên mình đứng giữa cái hai điều, ồ mình làm cái này không đúng với kinh thánh, không đúng với các buổi nhóm mình tự học, cái tự nhiên mình cảm thấy cái việc đó nặng nề quá. Chúa vào để Chúa làm hết, mà tại sao thấy toàn là mình cố gắng để mình làm không à, mình đang cố gắng để mình chết. Thì cái tôi không nghĩ là cái kiểu chết như vậy thì nó sẽ giúp mình có ích gì. Theo cảm nhận của tôi thì cái sự phục sinh mình sẽ chết là nó là một cái quá trình bồi đắp lên từ từ. Khi mà mình có được một mình chỉ chết một tí xíu thôi thì Đức Chúa Trời vào được một xíu, và cái sự vào một xíu đó thì đó là giúp mình mạnh mẽ hơn để lần sau mình sẽ chết nhiều hơn. Và cái lần sau mình chết nhiều hơn đó là bởi Chúa bên trong mình chứ không phải là bởi mình cố gắng. Thật sự đó giống như là tôi nói là tôi đã bỏ nhậu rồi, thì cái việc mà bia rượu như vậy thì nó không có nó không phải là tôi không phải có cố gắng sức mình. Tự nhiên tôi cảm thấy là tôi không còn thích những cái đó nữa. Chứ không phải là bởi vì Kinh Thánh dạy là con không có được say sưa này các kiểu. Tôi bạn bè rủ tôi cố gắng tôi nhậu, tôi cố gắng tôi không có nhậu, nhưng mà cố gắng được mấy bữa đâu, nên tôi mới thấy là tự nhiên thì không còn thèm những cái điều đó nữa. Thực sự thì trong cái cuộc sống thì Ngài cũng dồi dập chúng ta nhiều lắm, lúc lên lúc xuống, nó nhiều điều. Nhiều lúc mình nghĩ là ồ sao lần này Chúa cho mình một cái thử thách mà sao nó lớn nhiều quá, nhiều lúc cảm thấy là giống như là quá sức của mình. Nhưng mà cái sự phục sinh tôi cảm nhận được đó là qua cái ngày hôm sau thì mình vẫn tiếp tục mình tìm tới Chúa, chứ không phải là mình đi xa Ngài. Thì tôi thấy là đó là cái sự phục sinh mà tôi cảm nhận được, bởi vì sau nhiều điều thì mình vẫn còn bám lấy Ngài chứ không phải là mình bỏ lấy Ngài. Amen.
Chưa ai trả lời hả?
Thì ý là mời trả lời cho Chúa vậy.
Bài này là bài tập thực hành. Tức là mình đọc cái này mình mới thấy được, mình xét lại chính mình thì mình mới thấy được là mình cần phải thực hành. Thì ở đây cũng giống như chị em có hỏi đó, là sự chết có nhiều phương diện: yếu đuối, ganh ghét, tối tăm, kiêu ngạo, chỉ trích, đồn đại. Và dù chỉ lầm bầm hay tham gia tán gẫu một chút, anh em cũng sẽ đụng đến sự chết. Tất cả những điều tiêu cực được bao gồm trong nội dung của sự chết. Dạ, thì như thấy như vậy chúng ta thấy được đời sống chúng ta cũng dính nhiều điều như thế. Không ai là không thể. Và chúng ta có kinh nghiệm điều này. Và chúng ta cũng thấy được rằng, thôi vừa nói xong tôi thấy đó là sự chết.
Amen.
Tôi lấy ví dụ như ngày Chủ nhật ngày hôm qua, ngày thứ hai ngày hôm qua chẳng hạn, buổi nhóm tiên tri ra hai chỗ nhóm, thì nhóm nó tiên tri bên nhóm của mình xong rồi phải không, bên nhóm anh Bích chưa xong, thì mình cũng ra mình ngồi chỗ anh Bích. Đáng lẽ mình lắng nghe anh em được rồi, anh em cầu nguyện cái mình cũng cầu nguyện theo luôn. Thậm chí mình cầu nguyện dài nữa, thành ra anh em không có cơ hội cầu nguyện. Tự nhiên như vậy ha, tự nhiên tôi vừa đứng dậy tôi thấy là Chúa cáo trách mình. Thật ra cái sự cáo trách đó là cái người của xương tôi, thịt tôi thường hay nhắc tôi nhiều. Nhắc là anh thường hay cầu nguyện dài để cho những người khác cầu nguyện với. Cái lời sự nhắc nhở như vậy cho chúng tôi thấy được là mình đã vi phạm cái gì đó. Cho nên là, và sau đó tôi bị cáo trách và Chúa nhắc nhở tôi là đừng có làm như thế nữa chẳng hạn. Thì điều đó là đúng, tôi thấy điều đó là đúng. Hoặc là ví dụ như nói đôi khi mình nói đùa thôi, mà qua việc nói đùa mà khoảng chừng vài giây sau mình Chúa nhắc nhở mình: con nói đùa không nên. Phấn hơn cái phút hay nói đùa đó. Đôi khi ví dụ như tuần trước nói là về Bích Ngọc chẳng hạn, ở đâu có chữ Bích Ngọc, rồi tôi đi giảng hết, ở đó có Bích Ngọc, còn quận 7 thì có Ngọc Bích. Nói thật là tôi với anh Phúc cười á, cười bể bụng luôn. Và sau đó chú nhắc giả thường đang phấn hưng, đang vui hưởng Chúa mà lại nói đùa với nhau. Thành thử ra đôi khi có chúng ta có những điều đó, và trong trường hợp này thì chúng ta thay lại với Chúa thôi. Chúa ơi, xin tha thứ cho con.
Amen.
Như vậy thì có cái câu trả lời phía sau á, vui hưởng linh minh định. Câu trả lời phía sau như thế này. Dạ. Ngợi khen Chúa, thay vì chỉ có những sự dạy dỗ khách quan, chúng ta có linh minh định bên trong chúng ta. Chúng ta có đấng Christ minh định là sự phục sinh bên trong. Đừng cố gắng tự cải thiện hay làm cho mình hoàn hảo vô tội. Trái lại, hãy vui mừng và kinh nghiệm linh minh định của mình. Nếu linh chúng ta đặt các thực hành thân thể vào chỗ chết thì chúng ta sẽ sống. Amen. Và thực hành như thế này, chúng ta cần bước theo linh, đặt tâm trí vào linh, và bởi linh đặt các thực hành thân thể vào chỗ chết. Amen. Nếu hàng ngày bước theo linh, chúng ta sẽ hoàn toàn ở trong tiến trình minh định bởi sự phục sinh. Bởi quyền năng phục sinh, chúng ta sẽ được biến đổi, đồng hóa, cuối cùng được tinh hóa. Thì khi mình có thể là mình muốn mở miệng mình nói cái gì đó, hoặc là muốn hành động cái gì đó, thì nếu mình xoay vào linh đó, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ dẫn dắt mình là sống theo cái sự phục sinh mà Đức Chúa Trời ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm điều đó. À, nếu mà chúng ta làm như vậy thì tôi thấy điều đó là tốt thôi. Ví dụ như hồi chiều vừa rồi thì vợ tôi đang bận công việc gì đó, vợ tôi chưa có ăn cơm kịp để mà đi nhóm, thì tôi bới cơm với vợ tôi ăn. Chị nói là cảm ơn Chúa. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường tự nhiên mà trước đây làm gì có. Nhưng mà khi mà đọc bài này tôi thấy làm vậy đi, có sao đâu. Sự phục sinh mà. Thì như vậy tôi thấy gì đó là điều rất là bình thường. Amen. Cho nên là đó là điều bình thường. Amen. Mà trước đây không có nha. Trước đây không ăn cơm thôi. Và bây giờ mình giúp đỡ như vậy, thì tự nhiên mình đọc bài này mình thấy làm những điều đó là tốt lành. Amen. Và tôi thấy là rất là bình an. Và nhiều điều nữa. Ở đây thì rất là nhiều ha. Mà về phương diện gọi là lẽ thật á, thì tôi thấy là trong bài trước á, là tôi thấy là Chúa Giêsu khi ngài được minh định là con Đức Chúa Trời, thì khi ngài phục sinh thì ngài được minh định ngay lập tức. Còn chúng ta thì chưa, chúng ta đi từ những bước từ từ. Và đó là lý do tại sao mình cần phải phúc âm những người trẻ. Và những người trẻ đó thì họ sẽ được lớn lên dần dần. Hồi chiều tôi có nói với chị kia, tôi nói là trong lời Kinh Thánh đó là 70, cao lắm là 70 ha, còn 80 bất quá là sự lao khổ và buồn thảm thôi. Mà nói anh năm nay 65 còn 5 năm nữa. Làm sao để biết nổi, để được minh định trọn vẹn là con Đức Chúa Trời đây. Thì bà nói là thì anh phải chịu thời gian đi. Và đó lý do tại sao mà nãy anh em nhắc chúng ta là chúng ta nên gì? Nên phúc âm với những người trẻ. Và những người trẻ thì họ có cơ hội ha, được biến đổi nhiều. Amen. Đặc biệt là những người trong gia đình chúng ta, những người trẻ. Nên nuôi dưỡng họ một cách đầy đủ để họ có thể được lớn lên ở trong Chúa. Yeah. Khi nói tới điều đó thì tôi tự nhiên tôi cầu nguyện cho những người ở trong hội thánh chẳng hạn, những người trẻ. Yeah. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Bài này khó tổng kết lắm tại vì nó nhiều. Nhưng có một điều là ta biết một điều á, là chúng ta sẽ đi từng bước, kinh nghiệm từng ngày, để chúng ta kinh nghiệm được sự phục sinh, tức là một phương diện, một tiến trình để có thể được minh định là con Đức Chúa Trời. Mà dĩ nhiên khi đến mức độ và biểu lộ, tức là vinh hiển, thì lúc đó chúng ta sẽ gặp được Chúa. Lúc đó là sự biểu lộ trọn vẹn hoàn toàn, lúc đó liên hệ với Đức Chúa Trời giống như Jerusalem mới vậy đó. Thì bây giờ chúng ta cứ tiếp tục vui hưởng từng bước. Còn nếu không kinh nghiệm được điều này thì chúng ta chỉ học về giáo lý, thì chúng ta trở lại với tôn giáo. Amen. Dạ. Và đây cũng là một phước hạnh, bởi vì chúng ta kinh nghiệm Chúa từng mỗi ngày, đó là một phước hạnh cho chúng ta. Dạ. Còn nếu không kinh nghiệm thì thật ra không vui hưởng á, thì thật ra đó là sự khốn khổ, đúng không? Tại vì mình hy sinh nhiều không? Nhiều lắm á. Nhưng mà không kinh nghiệm được thì không vui hưởng được cái sự sống của Đức Chúa Trời. Thì thật là khốn khổ. Dạ, ổn phí thời gian. Dạ.
Lý do Kinh Thánh nói bởi sự phục sinh đó là vì La Mã đoạn 1 câu 4 nó là Thánh viết được minh định là con Đức Chúa Trời. À, là ra từ sự phục sinh của kẻ chết. Tức là Ngài từ sự phục sinh mà được minh định là con Đức Chúa Trời. Do đó cái tiến trình đó nó cũng lặp lại trên mình. Cho nên chúng ta được minh định là bởi sự phục sinh. Amen. À, mà theo giáo phái hiểu á, và giáo phái giảng dạy chúng ta là khi Chúa đến chúng ta sẽ được cắt lên rồi phục sinh, mọi người chết trong Chúa sống lại phục sinh, thì lúc đó mới phục sinh. À, còn hôm nay là chỉ sống đời sống cơ đốc nhân, sống được nhiều được. À, và sự phục sinh chỉ xảy ra trong Khải Thị đoạn 20 câu 4 câu 5, đó là chúng ta được sống lại và đồng trị với Ngài 1000 năm. À, họ nói như vậy. À, nhưng theo Kinh Thánh thì sự phục sinh không phải là vấn đề thời gian và không gian, tức là sau 1000 năm chúng ta mới sống, trong 1000 năm chúng ta mới sống dậy và phục sinh với đồng trị với Chúa, mà là sự phục sinh là một thân vị. Amen. Vì Giăng đoạn 11 câu 25 Chúa mới nói ta là sự
sống lại
và sự sống. Sự sống lại tức là sự phục sinh. Cho nên là vấn đề khi chúng ta có Christ thì chúng ta có sự phục sinh. Như vậy cái tiến trình mà chúng ta được minh định là bởi sự phục sinh. Bởi sự phục sinh. Và cái tiến trình bởi sự phục sinh đó nó minh định chúng ta như thế nào? Thứ nhất là chinh phục những điều tiêu cực. Amen. Cho nên cái anh em nắm được cái cốt cục ha. Chúng ta được minh định là con Đức Chúa Trời bởi tiến trình của phục sinh. Mà sự phục sinh này không phải là khi Chúa trở lại mới phục sinh, mà sự phục sinh này là một ân vị là Christ đang ở trong anh em. Như vậy khi Christ bước vào trong anh em là chúng ta có khả năng phục sinh, chúng ta có sự sống và chúng ta có sự sống phục sinh.
Amen.
Thì cái tiến trình đó nó diễn ra như thế nào để mình biết mình đang được phục sinh dần dần? Đó là một là cái sự sống phục sinh đó, chinh phục những điều tiêu cực.
Amen.
Chinh phục những điều tiêu cực tức là những điều tiêu cực bị đánh bại, bị chúng ta thắng hơn. Chúng ta thắng hơn nó gọi là chinh phục ha. Thắng hơn là chinh phục. Côn Tô Nhất đoạn 15 câu 6 thì nói là kẻ thù bị tiêu diệt sau cùng là sự chết. Sự chết. Và thứ hai á là không những là chinh phục mà còn nuốt nó luôn, nuốt luôn cái sự chết. Đó là trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 9 thì Caleb nói là hoàn cảnh là thức ăn cho chúng ta và chúng ta có thể nuốt kẻ thù. Amen. Cái tiến trình thứ ba, cái biểu hiện thứ ba của cái sự minh định đó là già lớn lên biến đổi định hình, lớn lên biến đổi định hình. Khi một sự sống nó lớn lên thì nó cũng biến đổi. Một đứa nhỏ mình nhìn thấy nó khác, nhưng khi nó vài tháng cái nó cái mặt nó khác, cái vài tháng nữa cái nó khác. Cho nên khi nó lớn lên thì nó cũng biến đổi và cuối cùng nó định hình. Khi cái người đó nó trưởng thành thì cái khuôn mặt, cái dấu tay rồi nó đã được định hình. Không ai lên chụp hình chứng minh nhân dân cho đứa mới nhỏ mới đẻ thì
chưa định hình.
Vì cái mặt đó nó chưa định hình. Cho nên người ta mới nói tới tuổi 15 tuổi á, một người mới đi được làm chứng minh dân. Vì cái lúc đó nó đã định hình, nó cố định hình. Do đó bất cứ sự sống nào khi nó lớn lên thì nó cũng có sự biến đổi và cuối cùng nó định hình.
Amen.
Do đó cái câu hỏi của Linh là có những điều mình vẫn không có vượt qua được, mình chưa nuốt được, thì mình vẫn đang lớn lên. Mình vẫn đang lớn lên. Cho nên mình đâu có lớn lên ngày 1, ngày 2 đâu. Cho nên có những điều mình sẽ thất bại, có những điều mình có thể vượt qua, nhưng có thể những điều mình thất bại. Thì trong toàn bộ quá trình đó là sự biến đổi. Toàn bộ quá trình đó là điều mình biến đổi. Cho nên có thể một người ngày hôm nay thất bại, nhưng ngày hôm sau họ đã. Anh Lý nói là đừng có thất vọng khi người đó 1 giờ trước là kẻ sát nhân, 1 giờ sau đã trở thành tín đồ, là ông Phaolô đó. Cho nên là hôm nay chúng ta khác, nhưng mà năm 3 năm sau chúng ta khác. Hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều điều thất bại, không có thể nuốt hơn những sự lầm bầm, không thể nuốt hơn những sự nói tiêu cực, những điều nói hành, những điều nói xấu như ở đây nói ha. Nhưng mà trong 1-2 năm nữa chúng ta sẽ lớn lên. Cho nên sự phục sinh nó là một quá trình, chúng ta nhìn nó ở một quá trình, chứ chúng ta không có nhìn nó ở một thời điểm. Anh em nắm được chỗ này không? Chính vì mình nhìn thời điểm này là mình đã sai nhiều thứ lắm nè. Tôi nhớ cái thời điểm hội thánh vẫn còn non trẻ, có nhiều điều tiêu cực lắm. Thì các anh em thấy vậy, bỏ đi ha, hội thánh gì mà hội thánh hả? Hội thánh gì mà yếu đuối rồi đâu có gì tốt đẹp đâu. Ví dụ vậy, cái anh đó bỏ đi. Cái ngày hôm nay hội thánh khác hẳn, rồi anh đi đâu mất tiêu. Cho nên khi mà chúng ta xác định một thời điểm ha, mà chúng ta nói đó không phải là hội thánh, thì chúng ta có thể sợ. Rồi chúng ta nhìn mà một anh em mà nói, ồ một anh chị em mà vậy đó hả, thì chúng ta vấp phạm họ, rồi mình lui đi. Nhưng mà 3 năm sau mình quay lại họ khác, còn mình á là ôm cái mối hận đã đi luôn, mối cái nỗi buồn đã đi đầu mất tiêu rồi. Cho nên là chúng ta đang nói cái chức vụ này, đang nói tất cả một tiến trình, đang nói tất cả một tiến trình, thì trong tiến trình đó chắc chắn có những cái mình thất bại, đó là chuyện bình thường. Amen. Nếu không như vậy thì Kinh Thánh thì sao Phaolô nói là chớ lầm bầm và cãi lại. Điều đó có nghĩa là trong đời sống hàng ngày thánh đồ cứ lầm bầm cãi lại miết cái gì. Cho nên ông nói phải là thắng hơn cái sự lầm bầm và cãi lại. Amen. Đó là ngoài ra cái sự phục sinh á mà chúng ta kinh nghiệm á, nó sẽ phóng thích những điều tích cực. Ví dụ như nó làm cho chúng ta yêu Chúa, yêu sự nhóm lại ha. Nhìn thánh đồ ở góc độ yêu thương hơn, nhìn thánh đồ ở cái nhìn bao dung hơn, thì nó phóng thích ra những điều tích cực. Amen. Trước đây mình có thể gắt gao với anh em, nhưng mà bây giờ mình có thể nhìn các thánh đồ với một cái sự bao dung hơn, cái sự bao hàm hơn, thì những điều tích cực như vậy nó được phóng thích ra. Amen. Anh em có thấy như vậy không?
Có. Hay xét đó người này.
Dạ. Yeah. Hồi xưa thì mình này gắt gỏng với anh em hay là gì đó, nhưng mà bây giờ thì mình nhìn họ ở một cái nhìn khác hơn. Ví dụ vậy. Thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đang trong tiến trình được minh định. Giống như Thắng nói là hôm nay mình có thể giận Chúa, nhưng ngày mai mình vẫn có thể theo Ngài. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái sự sống bên trong chúng ta là sự sống phục sinh. Ngày hôm nay có thể nó bị sự chết đè nén, nhưng ngày hôm sau nó lại phục sinh. Amen. Cái kinh nghiệm của chúng ta về sự phục sinh, đó là cái tiến trình, cái kinh nghiệm của chúng ta là như thế nào đi tiếp theo. Chúng ta có Đấng Christ bên trong là sự phục sinh, và sự phục sinh này là quyền năng sự sống. Vào hiện hàng ngày á, cái quyền năng này thực hiện chức năng chinh phục sự chết. Sự chết thì có nhiều phương diện. Chứ không phải tắt thở chết rồi mình đừng đi chạm tới mấy người chết, nó không phải vậy. Mà cái chết mình đang nói đây là yếu đuối này, ganh ghét này, tối tâm này, kiêu ngạo này, chỉ trích này, đồn đãi này. Dù chỉ lầm bầm hay tham gia tán gẫu một chút cũng đụng đến sự chết. Amen. Tất cả những điều tiêu cực đều bao gồm trong nội dung của sự chết này. Amen. Như vậy chúng ta cần phải đôi khi Satan dìm chúng ta trong cái đống bùn lầy, nhưng mà cái xương bồ á trong cái dầu sức tổng hợp á, nó có calamus. Calamus là xương bồ, nó mọc từ bùn á, vút lên trên trời. Tức là trong Chúa có thể đặt chúng ta trong cái hoàn cảnh mà mình thấy mình bực bội với anh chị em gì đó ha, nhưng mà cái sự phục sinh á, nó làm cho chúng ta vượt lên trên. Amen. Thì những điều đó chúng ta cần phải kinh nghiệm. Amen. Dù chúng ta không nhận thức điều này ở bên trong mình, nhưng thực tại là chúng ta có quyền năng này. Có nhiều khi mình không có cảm nhận nó có, nhưng thực sự nó đang có. Amen. Vì đấng mà chúng ta tin chính là sự phục sinh. Nó không phải là một cái năng lực sinh hoạt, không phải là một sinh hoạt lực, mà nó là một thân vị. Cho nên nếu nhìn lại kinh nghiệm của mình với Chúa suốt nhiều năm, thì chúng ta sẽ thấy sự phục sinh bên trong chúng ta vẫn đang chinh phục sự chết và nuốt mất những điều tiêu cực. Do đó rõ ràng đây là một quá trình, con phải nhìn nó ở một quá trình. Do đó ví dụ như bây giờ con mình nhìn một anh A chị B nào đó vẫn còn những điều thiếu sót thì cũng không thành vấn đề, vì phục sinh nó có tiến trình. Một hai năm nữa người đó cái điều mà hôm nay anh không nuốt được ngày sau anh nuốt được. Amen. Anh nuốt được đúng không ạ? Do đó không thể nói trong một thời điểm được, không thể nói trong một thời điểm. Vào thời điểm đó chúng ta có thể thừa nhận mình, ôi Chúa ơi con đã không thắng được điều này. Chúng ta thừa nhận chứ không phải không. Amen. Nhưng toàn bộ cái tiến trình của sự phục sinh chắc chắn sẽ đem chúng ta tiến được. Mà nói như thắng á, giờ cái nào trước? Phục sinh trước hay là chết trước?
Chết trước.
Chúa thì chết trước rồi mới phục sinh. Còn chúng ta thì kinh nghiệm Ngài, vui hưởng Ngài mới có thể chết. Rồi khi chúng ta chết á, thì chúng ta lại kinh nghiệm Ngài là phục sinh. Rồi phục sinh lại mới có thể gia tăng sự chết. Thì nó giống như cái bánh xe. Cái bánh xe nó quay lại cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhất chạm đất phải không? Nó quay lại một cái điểm tới nó chạm đất thì cái xe nó đã tiến tới một chút. Có phải vậy không? Rồi nó lại quay một vòng, nó chạm lại cái điểm tiếp xúc đất thì nó lại đi được khúc nữa. Amen. Do đó chúng ta kinh nghiệm Chúa, chịu chết lại kinh nghiệm Chúa hơn. Và như vậy chúng ta cứ dần dần tiến tới. Và rõ ràng là một đứa bé thì nó sinh ra nó không có thể nhanh được, nó phải có thời gian. Cái này chúng ta nói đi nói lại nhiều lần. Và buổi thứ bảy chúng ta cũng nói là, và anh nghe nói chứ không phải là mình nói, một người có thể chúng ta có thể trải qua rất nhiều thời gian nhưng không trưởng thành. Nhưng để một người trưởng thành nhất định phải có thời gian. Chúng ta có thể trải qua nhiều thời gian nhưng không trưởng thành. Nhưng để một người trưởng thành nhất định phải có thời gian. Không, cho nên là những người trẻ không thể nào mà trưởng thành nếu anh em không có thời gian. Một người trẻ không thể nào kinh nghiệm bằng một người lớn tuổi, điều đó là chắc chắn. Một anh chị em lớn tuổi họ nhiều tuổi hơn chắc chắn họ sẽ kinh nghiệm nhiều hơn nếu họ thực sự học tập với Chúa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là một người đã lớn tuổi thì người đó nhất định có kinh nghiệm Chúa phong phú. Tùy vào cái người đó có kinh nghiệm Chúa hay không. Còn một người muốn lớn lên nhất định phải có thời gian. Cái điều này là nhất định, không có thể nào. Ngay chúng ta nhìn vào thuộc thể cũng vậy, sự sống thuộc thể nó phải có. Một đứa nhỏ nó phải 18 tuổi vậy, chứ nó không có thể nào mà sống giống như hồi xưa học băng. Học thì băng được, học dạy lớp được. Học 2-3 lớp năm thì cũng được. Nhưng mà sự sống không có 2-3 năm tặng một phát 2-3 năm cũng có. Không có. Do đó anh Lý cũng nói chúng ta trong cái điều này về sự phúc âm. Thì để cách phúc âm mà nhanh chóng và bền vững nhất là mỗi năm sinh một trái còn lại luôn. Mỗi năm một người sinh một trái còn lại luôn. Anh nói giống như thuộc thể mỗi năm một người chỉ sinh một con thôi. Chứ không phải năm sinh hai con mới sinh được. Thì đó là cái luật tự nhiên của Chúa. Và nó bền vững. Nó bền vững. Và nó cứ hãy xem có phải là nhân loại tăng rất nhanh không? Nhân loại tăng rất nhanh mà chỉ mỗi năm sinh con thôi. Cho nên nếu hội thánh trung tín trong việc mà mỗi năm chúng ta kết một trái thì đó là sự lớn lên đúng lắm và bình thường. Amen. Dạ. Và linh của Chúa là sự thực tại của sự phục sinh. Tức là để kinh nghiệm rít chúng ta phải kinh nghiệm linh. Và nếu linh của đấng đã khiến Giê-xu sống dậy từ kẻ chết cư ngụ trong anh em, thì cái linh mà thì đấng mà đã khiến rít sống dậy đó cũng sẽ cái nhờ linh đó mà làm cho anh em phục sinh. Làm cho anh em phục sinh. Amen. Cho nên sự phục sinh là rít, sự phục sinh chính là linh. Amen. Cho nên chúng ta cần phải ở trong linh và vui hưởng linh. Amen. Và cái tiến trình minh định nó sẽ xảy ra như vậy. Và cuối cùng là các con cái của Đức Chúa Trời được hiển lộ. Được hiển lộ. Amen. Cho nên cái ý của bài này là muốn nói cái sự minh định là như vậy.
Amen.
By resurrection,
put our body to death. Put our body to death.
This is the one way. And another type is that people say that the Lord sometimes allow the enemy to cast us into a muddy situation. so that the restoration has an opportunity to function.
Yes, right.
So that means first, the first type is the Lord, is the, by the restoration we put to death. Mm. And next is we experience the death first, then the restoration.
Yes, okay.
Mm. And that means this type of death, it can really, does it relate to like if there is no sin, but we can also enter into such a situation.
Chị Kim đang hỏi về có hai loại. Có hai loại, thứ nhất là bởi sự phục sinh mà chúng ta đặt các sự thực hành của thân thể vào chỗ chết. Và cái thứ hai đó là
Chúa đặt mình vào hoàn cảnh.
Đôi lúc mà Chúa đặt mình vào hoàn cảnh để mình kinh nghiệm sự chết rồi đến sự phục sinh.
I just make clear.
Muốn làm rõ.
Amen.
But I enjoy one thing is that this destination by restoration, I do not know if I understand correctly, but it seems that only through restoration, the process of sanctification, transformation, confirmation, and glorification is taking place. That means when the time that we are not in restoration, that means these things are not happening. Can I say so?
Chỉ bởi trong sự phục sinh thì cái tiến trình thánh hóa, biến đổi, đồng hóa và vinh hóa được thực hiện, được diễn ra. Cho nên nếu mà chúng ta không ở trong sự phục sinh thì bốn cái bước này sẽ không được diễn ra.
So I enjoy that the Lord Jesus is the resurrection and is the life. In this portion says that conquering negative things. It says that the more restoration is placed in the situation of death, the more opportunity it has to function to conquer death.
Tôi vui hưởng rằng Đấng Christ là sự phục sinh và ở trong việc mà
chinh phục
sự chết thì ở đây cô nói là sự phục sinh càng diễn ra trong một cái hoàn cảnh của sự chết thì càng có cơ hội để nó thực hiện chức năng để chinh phục những sự chết.
Amen. It seems like saying that. It seems that it says the more the Lord Jesus is placed in the situation of death, the more the opportunity the Lord Jesus has the opportunity to function.
Cho nên tôi vui hưởng đó là khi mà Chúa càng bị đặt vào trong hoàn cảnh, khi Chúa càng đặt vào hoàn cảnh sự chết thì càng có cơ hội để cho thực hiện chức năng của sự phục sinh.
Amen. Cái sự chết mà cái sự sống phục sinh mà để đặt các chi thể chúng ta vào cái chỗ chết á là cái điều nó diễn ra bên trong mình. Amen. Nhưng cái điều nó cũng diễn ra ở bên ngoài mình đó, đó là cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh. À, một mặt cái kia là nó bên trong mình. Nhưng một cái là bên ngoài mình. Cho nên Chúa dùng cả bên trong lẫn bên ngoài để định hình chúng ta. Để ép á cho nó ra dầu ô liu á. Cho nên Ngài đặt mình vào cái hoàn cảnh của sự chết để mình có thể kinh nghiệm sự phục sinh. Ví dụ như Phaolô thường bị đặt vào chỗ chết, đúng không? Ông nói vì cớ chết, vì cớ Christ tôi chết mỗi ngày. Tôi chết mỗi ngày. Cho nên là Chúa đặt ông vào những hoàn cảnh tưởng như là chết. Ông nói Chúa đặt chúng tôi vào hoàn cảnh tưởng như là chết và đáp ứng của chúng tôi, trả lời của chúng tôi, tức là ấy là chết rồi, thôi thế là chết rồi. Ông nói như vậy, Chúa mà đặt hoàn cảnh như vậy, thôi chết rồi. Nhưng mà khi chúng tôi nói chết á, thì lại kinh nghiệm sự phục sinh. Cho nên là chúng ta không biết như thế nào, nhưng qua các thư tín của Phaolô thì tình trạng của ông mà ông gặp phải á, là rất là kinh khủng ha. Ông nói là gặp với anh em giả dối, rồi gặp với những người Do Thái, rồi gặp với nguy trên sông, trên biển, vân vân. Ông bị đặt vào những hoàn cảnh dường như là chết. Và đáp ứng của chúng tôi, tức là ông và các đồng công, thì với hoàn cảnh đó thì họ chỉ nói là thôi chết rồi, tôi chắc chết. Nhưng mà trong cái chỗ mà dường như tuyệt vọng như vậy thì ông lại nói Chúa lại làm cho chúng tôi phục sinh. Trong một đoạn ở Công vụ các sứ đồ thì nói là ông bị đánh, người ta đánh ông gần chết. Đánh ông gần chết. Nhưng khi mà ông gánh gần chết luôn, đánh ông nằm im luôn. Nhưng khi người ta dừng lại, tưởng chết ngừng lại, thì ông lại đứng bật dậy và đi vô thành. Ông đứng bật dậy, chúng ta không biết đó là như thế nào, nhưng mà ông lại đứng bật dậy và ông vô thành. ông đi thẳng vô thành. Sau đó thì vì cái dân ở đó quá là hung dữ á, cho nên các anh em mới mở cái cửa sổ á, trên cái nhà đó dòng ổng vô cái thúng, dòng ổng vô cái thúng đưa ra khỏi thành, đưa ra khỏi thành. Cho nên là Chúa đặt ổng vào nhiều hoàn cảnh để những hoàn cảnh đó ổng kinh nghiệm risk. Trong chức vụ của anh Nghe chúng ta thấy cũng ghi lại nhiều điều như vậy. Ảnh bị đặt vô cái chỗ mà chính hội thánh mà ảnh dấy lên ha, hội thánh đó dứt phép thông cầu, dứt tương giao anh luôn, ngưng chức vụ ảnh 6 năm, dứt kinh nghiệm ảnh, dứt tương giao với ảnh 6 năm, excommunication, communion. Rồi một số người thì nói với ảnh rằng thôi họ không cần anh thì bây giờ chúng ta dấy lên một buổi nhóm khác tại Thượng Hải này. Cho anh nói không, đừng bao giờ làm như vậy. Tôi có đúng thì hội thánh vẫn là hội thánh, tôi có sai hội thánh cũng là hội thánh. Tôi mà ngay cái hội thánh đó chính anh dấy lên, các anh em đó thì cũng ra chức vụ anh dấy lên, cuối cùng họ quay lại ngưng ảnh luôn 6 năm. Anh em nghĩ thế nào nếu anh em là một người như vậy? Nhưng mà anh rất học tập và im lặng trong vòng 6 năm đó. Cuối cùng là Chúa phục hồi chức vụ của anh qua sự phục sinh. Amen, phải trên Chúa. Cho nên là Jonah đưa ra cái trường hợp là Chúa có thể đặt chúng ta vào hoàn cảnh để trong hoàn cảnh chúng ta kinh nghiệm sự phục sinh. Amen.
Có bao giờ ví dụ như mình gặp hoàn cảnh thì mình mới kinh nghiệm phục sinh, nhưng mà giờ trong trường hợp là mình luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa thì hoàn cảnh sẽ đến thì mình vượt qua. Tại vì ví dụ gặp hoàn cảnh sẽ đến rồi mình mới sử dụng sự phục sinh, như vậy tôi cảm giác như là trễ. Còn ví dụ mình luôn sống trong sự phục sinh, luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, tâm trí mình đặt vào linh, thì cái hoàn cảnh đó đối với mình như là chuyện có nhưng mà không có. Có bây giờ không biết nè, cái đó thì bây giờ tôi đặt cái này rõ ràng là chúng ta gặp những hoàn cảnh,
và cái hoàn cảnh thì nó sẽ làm cho cái kinh nghiệm phục sinh của mình nó phong phú. Ví dụ như mình kinh nghiệm trong hoàn cảnh như Phao-lô đi, đói thật luôn á, tức là không có lương, không có đi làm, người đó không có thu nhập thật sự, giống như Phao-lô nói là dù no hay đói, đúng không, chữ đói là ông đói thiệt. Anh chức vụ nói là Phao-lô không có nói ví dụ hay nói gì, là nói chung chung mà ông đang nói đói, có liền là ông đói đó. Ông thiếu ăn, ông nói lắm thì phải kiêng ăn. Cái chữ kiêng ăn đó không phải là ông tự nguyện kiêng ăn, mà là bị bắt buộc kiêng ăn, có nghĩa là ông có gì ăn đó. Chỗ ông nói kiêng ăn đó là không phải là đang có ăn mà bỏ không ăn đâu, mà là ông nói cái chữ kiêng ăn theo cái văn cảnh chỗ đó là ông không có gì ăn, không có gì ăn. Thì khi trong hoàn cảnh không có gì ăn, ông kinh nghiệm Chúa thế nào? Thì nó phải có một cái gì đó xảy ra, ông mới kinh nghiệm Chúa phục sinh. Cho nên còn một mặt là chúng ta vẫn kinh nghiệm Chúa phục sinh trong cái bên trong mình, nhưng cái điều đó cần phải cách nghiệm. Nó cũng giống như là mình bài toán này mình cũng giải được, hay là định lý rồi là mình ra ra hết, nhưng đưa vô cái bài toán thì cái điều mà anh có bên trong á, nó mới có thể thể hiện ra là anh có thể giải được bài toán đây không. Cho nên cái bên ngoài nó là một cái phương diện khác của sự phục sinh, còn cái bên trong nó là một phương diện khác của sự phục sinh. Giống như sự phục sinh đặt chúng tôi vào cái chỗ, đặt cái thân thể vào chỗ chết, đó là một cái phương diện mà bên trong mình, nhưng cái hoàn cảnh là một cái phương diện khác. Rồi cái khi mà ông đi trên biển đó, rồi cái tàu bị chìm, đúng không, rồi ông kinh nghiệm phục sinh, cuối cùng ông là tù nhân trở thành chủ động, và mọi cái chuyến đi, cả chuyến đi đó sau đó ông định đoạt hết. Ông biểu ăn, rồi ông biểu neo lại, rồi khi cái tàu bị chìm gãy hết tàu thì ông nói là tất cả chúng tôi còn đây, đừng có lo, mọi người đều lên thuyền hết, chỉ mất chiếc thuyền này thôi, còn không mất ai. Ông nói rõ là không mất ai, và cuối cùng tất cả đều lên đảo lên bờ. Do đó phải có cái hoàn cảnh rồi mình mới biết là Chúa phong phú cỡ nào. Nó phải có hoàn cảnh thì mình mới biết Chúa phong phú cỡ nào.
Như vậy là những cái câu nói hồi nãy Linh nói hả? Ái Linh nói đó là sự phục sinh nuốt mất tính kiêu ngạo, thói chỉ trích, sự kiêm nhẫn giả tạo. Cái đó là chính mình vui hưởng sự phục sinh rồi thì cái này xảy ra thì mình coi như là điều không có. Tại vì mình tức là những cái điều này nuốt mất đi cái sự kiêu ngạo, mà mình đã có sự phục sinh rồi làm gì có sự kiêu ngạo. Còn trong trường hợp Bích nói nãy là hoàn cảnh bên ngoài để thử nghiệm rằng đúng là anh có sự phục sinh, có minh định là anh sống sự phục sinh hay không. Đó là vậy. Hoàn cảnh bên ngoài để minh định rằng mình thật sự có sống trong sự phục sinh hay không. Đó là vậy.
Rồi là
cho nên là nếu được thì tôi khuyên khích lệ với người trẻ nên lập gia đình trước, lập gia đình sớm đi để kinh nghiệm được sự phục sinh thiệt á, lập gia đình đi.
Không có nè, không có đâu, có đâu.
Cầu nguyện anh em cũng cầu nguyện, chị em cũng cầu nguyện.
Có đầu lòng Linh nói có đầu lòng
cầu nguyện. Thì như vậy thì mình sẽ có gia đình, mình sẽ trưởng thành nhanh hơn là không có gia đình. À, Bích gật đầu rồi thấy không? Trưởng lão gật đầu là tôi điều tôi nói là đúng. Tại vì tôi kinh nghiệm nhiều. Dạ. Amen. Hãy chị học ha.
Anh em muốn tư giao gì nữa?
Dạ.
Chị Thanh gọi bộ đề tài để sôi nổi. Amen. Amen.
Gentle, more gentle and nice with people. Just like the murmuring, in the past,
Amen.
I disappeared. And I like, I don't want to be involved in all kinds of murmuring, all kinds of gossip in the workplace.
I didn't understand why,
but now I can realize that, oh, this is the...
Đó là sự phục sinh ẩn giấu bên trong. Bây giờ học mới biết được là ai.
Đúng rồi,
sự phục sinh thật.
Đó là sự phục sinh.
Bởi vì chị em có ý thức được là có Christ.
Yeah.
Mà bản thân Christ là sự phục sinh.
Đúng rồi. Cho nên sự kinh nghiệm Christ, mình vui hưởng Christ là đang kinh nghiệm sự phục sinh và vui hưởng sự phục sinh.
Amen.
Đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là mình nghĩ cái gì nó chết.
Yeah.
Thì mình sống lại mình mới ghi phục sinh. Mình đang vui hưởng Christ.
Tôi được vui hưởng nó là sự phục sinh này là không phải là những cái lý thuyết bên ngoài, nhưng phải là kinh nghiệm chủ quan bên trong mình. Nhiều khi mình cũng giống như Matthew vậy đó. À, Chúa nói ngài là sự phục sinh, mình nói Chúa ơi con biết ngài là sự phục sinh mà, nhưng mà hoàn cảnh thì con không kinh nghiệm. Con đợi đến khi nào mà Chúa bày tỏ ra, trong khi đó chúng ta chỉ cần xoay vào lên và những người đến với ngài phải tin ngài là, thì chúng ta cần phải thừa nhận ngài là sự phục sinh. và kinh nghiệm là một cách chủ quan, chứ không chỉ là những cái kiến thức bên ngoài. Nhiều khi trong hoàn cảnh thì tôi cũng thấy đó là mình hay nói theo kiến thức. Chú ơi, mình là sự phục sinh mà sao con ở trong hoàn cảnh này, con cố gắng hết mình rồi cũng không có ra được nữa. Giờ tìm cách nào cho con ra. Nhưng mà tôi cũng ngợi khen Chúa là thật ra thì những cái hoàn cảnh này đưa đến là bởi sự thương xót của Ngài. Nhiều khi mình thấy đời sống Cơ Đốc nhân trải qua nhiều hoàn cảnh thì mình cũng hơi càm ràm hoặc là gì đó. Nhưng mà tôi ngợi khen Chúa sau khi học bài này đó là những hoàn cảnh đó không phải là để mình bị đè ép, mà để sự phục sinh phóng thích. Để mình không chỉ kinh nghiệm, thì chỉ không chỉ là biết sự phục sinh bên ngoài, mà còn phải kinh nghiệm sự phục sinh bằng những hoàn cảnh. Khi mà mình trải qua những hoàn cảnh đó thì thật sự Đức Chúa Trời trong Christ là sự phục sinh của mình trở nên cái gì đó nó rất là chủ quan. Dường như là mình nói là tôi biết Christ, là biết một cách chủ quan rất rõ ràng. Và điều đó sau này chúng ta sẽ không từ chối Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng ta trải qua các hoàn cảnh mà không kinh nghiệm sự phục sinh thì cuối cùng chúng ta sẽ lìa bỏ Ngài. Bởi vì những cái giáo lý bên ngoài thì cuối cùng cũng chỉ là giáo lý, và văn tự thì làm cho chết. Nhưng mà ngợi khen Chúa, Ngài không chỉ là sự sống mà Ngài còn đem chúng ta qua từng hoàn cảnh để chúng ta có thể lớn lên. Amen. Lớn lên qua từng hoàn cảnh bởi kinh nghiệm Ngài. Và không chỉ là chúng ta cố gắng trong chính mình, mà chính Ngài là sự phục sinh và quyền năng sự phục sinh đang ở trong chúng ta, để chúng ta có thể vượt trên mọi hoàn cảnh. Tôi cũng được nhắc nhở đó là Ngài mẹ mang vác chúng ta vượt trên mọi điều, tại vì Ngài mang chúng ta trên cánh chim ưng. Amen. Vì vậy chúng ta chạy mà không mòn mỏi.
Amen.
Trong các hoàn cảnh xảy ra, đúng là hoàn cảnh có thể khiến cho mình cảm thấy là mình rất là bị nản hoặc là mệt mỏi. Nhưng mà lập tức mình xoay vào linh.
Amen.
Mình có thực tại của sự phục sinh.
Amen.
Và sự phục sinh này không phải là ngày mai hoặc trong tương lai hay khi Ngài đến, nhưng mà ngay lập tức khi mình xoay vào linh, lập tức sự phục sinh này được phóng thích. Và mọi điều tích cực trong sự phục sinh này, nhất là năng quyền của sự phục sinh được phóng thích. Và mình cảm thấy là cái hoàn cảnh thì nó vẫn như vậy, nhưng mà mình vượt trên hoàn cảnh. Và điều đó tuyệt vời. Tôi kinh nghiệm cho dù chỉ là một chút xíu nào đó kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ngay lúc đó chúng ta có thể nói là ngợi khen Chúa, điều này thật tuyệt vời. Sự phục sinh Ngài đem con đến chỗ như là tầng trời thứ ba.
Amen.
Trong cái hoàn cảnh mà con đang gặp phải.
Nãy Linh cũng nói trong những cái hoàn cảnh mà mình không có nuốt được đó, thì một Phật nó là cái quá trình lớn lên mình phải có thời gian. Nhưng điều đó không có là không nên là cái lý do, không nên là lý do là mình nói nó phải có thời gian, hiểu không? Nhưng mà qua những hoàn cảnh như vậy mình cần có một cái sự ăn năn, ăn năn với Chúa vì cái sự thiếu hụt đó. Anh em không? Chứ không phải là mình không có vượt qua, mình vẫn kiêu ngạo hay là mình vẫn nói hành nói xấu anh em, mà mình không có một cái ăn năn gì, mà mình nói là ở đây gì nó phải có thời gian. Anh em không? Thường là mình cũng có lý do đó, thường cái thánh đường đó. Đó không phải là sự biện giảm. Chúng ta cần thừa nhận mình và ăn năn với Chúa. Con đã không thắng được điều đó, con đã thất bại. Thì sự sống của Chúa lần sau sẽ gia tăng cho con. Amen. Ô Chúa Giêsu.
Ô Chúa Giêsu.
Ô Chúa Giêsu.
Ô Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu.
Ô Chúa Giêsu.
Cảm tạ Chúa, sự phục sinh là Ngài.
Amen.
Sự sống là Ngài.
Amen.
Ô, chúng con không phải đi tìm điều này.
Amen.
Mà là đến với đấng này.
Amen.
Ô, chúng con không phải loay hoay trong phương cách.
Amen.
Amen. Mà vui hưởng một thân vị.
Amen.
Ô, bởi vui hưởng Ngài sự sống lớn lên.
Amen.
Bởi vui hưởng Ngài có sự phục sinh.
Amen.
Ô, bởi Ngài đặt chúng con vào những hoàn cảnh mà chúng con kinh nghiệm Ngài.
Amen.
Alleluia, Đức Chúa Trời có cách làm điều đó.
Amen.
Ô, chúng con học biết, nhưng chính Ngài là đấng sắp xếp.
Amen.
Ô, chúng con không lo cho những điều này, chính Ngài biết điều gì sẽ cần xảy đến.
Amen.
Ô, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho Ngài, Chúa.
Amen.
Ô, ích lợi cho chúng con vì gia tể của Ngài.
Amen.
Amen.
Ích lợi chúng con. con vì gia tội của Ngài.
Amen.
Các bạn đều có được lớn lên trong sự sống.
Amen.
Lớn lên trong sự sống phục sinh.
Amen.
Ngài đã cho con thắng hơn tất cả những điều tiêu cực.
Amen.
Lời khen Chúa vì Chúa là đấng phục sinh.
Amen.
Ngài muốn chúng con kinh nghiệm điều này mỗi ngày. Thôi điều con được lớn lên vào trong Ngài.
Amen.
Để một chút chúng con được minh định là con.
Amen.
Amen.
Oh, Jesus.
Amen.
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 Amen. Amen.
Amen.
Chúa Giêsu.
Amen.
Oh, Chúa Giêsu.
Amen.
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 Oh, Chúa Giêsu. Amen.
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 Amen. Thank you.
Biểu lộ sự phục sinh của Ngài.
Amen.
Amen.
Đánh chết những điều tiêu cực cho ơi.
Amen.
Những điều tích cực cho ơi.
Chúa Giêsu. Giêsu.
Amen.
Amen.
Chúa
ơi.
Amen.
Oh, Chúa Giêsu. Oh, Chúa Giêsu.
Amen.
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 Không cần kinh nghiệm điều này.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Oh, Giêsu.
Phải, oh, linh là thực tại của sự phục sinh.
Amen.
Amen.
Chúng con muốn liên tục xoay về linh này, Chúa.
Amen.
Chúng con cần vận dụng ý chí của mình, Chúa.
Chúa Giêsu.
Bước đi theo linh, Chúa.
Amen.
Chúng con khao khát chuộc thời giờ trên đất này của mình.
Chúa Giêsu.
Chúng con dự vào tiến trình minh định.
Amen.
Bởi sự phục sinh, Chúa.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Chúa Giêsu. Alleluia. Amen.
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 Giêsu.
Amen.
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 Chúa Giêsu. Amen.
Amen.
Chúa Giêsu.
Amen.
Chúa Giêsu.
Amen.
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 Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Chúa Giêsu. Alleluia. Amen. Amen.
Amen.
Chúa Giêsu. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen.